Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về sự tha tội, phần 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhận quyền huyết chi thánh, chỉ còn có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã quyết tin nơi ơn Chúa hay chưa được trọn thành? Chỉ còn đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chi còn bôi sạch lòng, anh đã sạch do dòng huyết tẩy thánh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Lòng anh mỗi phút đôi Giêsu Christ thân hay sơ? Chính con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã hương an ninh trong đấng chết thập tự hằng giờ? Chính con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chính con bôi sạch lòng, anh đã sạch dấu sông huyết tẩy thánh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Chính con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Sạch chờ mong tân lang, trên con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Lúc anh lên thiên cùng hỏi tâm linh được hoàn toàn, trên con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết trên con bôi sạch lòng, anh đã sạch do sông huyết tẩy thánh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Này anh khá côi áo giờ vì tiền nhiệm áp tinh, và đem phiếu ở xuôi huyết linh diệu đi. Đấy xuôi thiền đường tuôn tẩy thanh linh hồn tội tình, kia sông hồng lại giặc đi con chưa chi. Huyết chiến con bôi sạch lòng, anh đã sạch do sông huyết tẩy thánh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Chính con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa?
Mời quý thính giả nghe tiếp niềm tin về sự tha tội. Chúng ta sẽ nói về tính chất phổ quát của tội. Nói về tầm mức rộng lớn của tội, điều hiển nhiên là tội có tính cách phổ quát. Tội không chỉ giới hạn trong một số người hay đa số con người, nhưng là tất cả mọi người. Mọi người đều là tội nhân, không trừ một ai. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói về tội trong những khía cạnh khác nhau. Cựu Ước không nói tổng quát về tội mọi người, mọi thời đại, nhưng phơi bày tội của những con người được đề cập đến trong những khoảng thời gian nhất định. Trong thời Noe, tội loài người quá nhiều và quá nặng, đến nỗi Đức Chúa Trời đã phải quyết định diệt hết, trừ gia đình Noe là người tin kính Chúa, cùng với những loài vật Noe được lệnh phải đem vào tàu. Sách Sáng Thế Ký mô tả rất sống động tình trạng tội lỗi này. Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Đó là Sáng Thế Ký chương 6 câu 25. Chúa buồn lòng vì đã tạo dựng nên loài người và quyết định xóa sạch cả dòng dõi nhân loại cùng với các vật sống vì tình trạng sa đọa băng hoại đã lan tràn khắp đất. Ngay cả khi cơn hồng thủy đã diệt hết những con người gian ác khỏi đất, chỉ còn lại dòng dõi Noê, Đức Chúa Trời vẫn thấy tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Đó là Sáng Thế Ký chương 8 câu 21. Câu Kinh Thánh trong Các Vua thứ nhất chương 8 câu 46 xác định tính cách phổ quát tình trạng phạm tội của loài người bảo rằng không có người nào chẳng phạm tội. Vua David cũng phát biểu một câu tương tự trong Thi Thiên 143 câu 2. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tớ Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Chúng ta có thể thấy những câu tương tự trong Thi Thiên 130 câu 3. Lạy Chúa hằng hữu, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ôi, ai sẽ còn sống? Và sách Truyền Đạo chương 7 câu 20. Thật chẳng có người công bình nào ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Những lời khẳng định trên về tính chất phạm tội phổ quát của loài người cũng cần được áp dụng luôn cho cả những con người được gọi là hoàn toàn hay trọn vẹn, như trong Thi Thiên chương 37 câu 37. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước. Hay trong Châm Ngôn chương 11 câu 5, sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người, nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã. Ngay cả những người được gọi là hoàn toàn vẫn có khiếm khuyết. Vua David được gọi là một người theo lòng và ý Chúa, như trong Sa-muên thứ nhất chương 13 câu 14. Nhưng những tội ông phạm rất đáng buồn, và cũng vì thế, Thi Thiên 51 là một lời sám hối chân thành và đau đớn nhất. Ê-sai 53 câu 6 dùng sự đau đớn để phổ quát hóa cách mô tả tội nhân qua biểu tượng con chiên đi lạc. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Tân ước dạy rõ hơn tính chất phổ quát của tội. Phần Kinh Thánh nói rõ nhất là Roma chương 3, trong đó sứ đồ Phaolô chưng dẫn nhiều chỗ trong Cựu Ước như Thi Thiên 14, Thi Thiên 53, Thi Thiên chương 5 câu 9, 140 câu 3, chương 10 câu 7, chương 36 câu 1 và trong Ê-sai chương 59 câu 7 câu 8. Ông khẳng định rằng cả người Do Thái lẫn Hy Lạp đều phục dưới quyền tội lỗi, đó là Roma chương 3 câu 9, cùng với nhiều câu trích dẫn như chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó thảy đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Trong câu 20 ông viết, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng là công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Lý do nêu lên rất rõ, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đó là câu 23. Sứ đồ Phaolô cũng xác định, ông không chỉ nói về những người chưa tin, những người đứng ngoài niềm tin Cơ Đốc mới là tội nhân, nhưng cũng bao gồm luôn cả Cơ Đốc nhân, kể cả chính ông. Như trong Ê-phê-sô chương 2 câu 3, hiển nhiên không có một trường hợp ngoại lệ nào đối với quy luật phổ quát này. Kinh Thánh không chỉ khẳng định mọi người là tội nhân, nhưng trong những nội dung khác cũng bao hàm ý này. Thí dụ như mệnh lệnh ăn năn là mệnh lệnh cho mọi người. Trên đồi Areopa, sứ đồ Phaolô giao giảng, vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay truyền bảo hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Đó là Công Vụ chương 17 câu 30. Giáo lý Tân Ước dạy rằng, hễ ai là người thì đều là tội nhân, đều cần ăn năn và cũng cần được sinh lại, nghĩa là tái sinh bởi lời Chúa và quyền năng Thánh Linh. Giáo sư George Ryder Smith trong cuốn Giáo lý Kinh Thánh về tội và về cách Đức Chúa Trời đối xử với tội nhân viết như sau. Tính chất phổ biến của tội được Kinh Thánh coi là sự kiện đương nhiên. Xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy trong mỗi câu nói ghi trong Công Vụ các sứ đồ, ngay cả câu nói của Ê-tiên và trong các thư tín, đều coi mọi người đều đã phạm tội. Đây cũng là nhận định của Chúa Giê-xu ghi trong các sách Tin lành Cộng quan. Chúa coi mọi người đều là tội nhân, đều cần được tha tội, đều cần được cứu rỗi. Một bằng chứng khác về tính cách phổ quát của tội là mọi người đều là đối tượng của án chết dành cho tội nhân. Trừ những người đã tin Chúa mà còn sống lúc Chúa trở lại, thì tất cả những người khác đều phải đi qua cổng sự chết. Hai câu kinh thánh trong Roma chương 3 câu 23: mọi người đều phạm tội, hụt mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Roma chương 6 câu 23: tiền công của tội lỗi là sự chết. Là hai câu kinh thánh liên kết chặt chẽ. Tính cách phổ quát của cái chết trong Roma chương 6 câu 23 là bằng chứng cho tính phổ quát của tội nói đến trong Roma chương 3 câu 23. Giữa hai câu kinh thánh trên là Roma chương 5 câu 12: cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Như vậy tại đây, tội cũng được coi là một tình trạng phổ quát đối với mọi người. Bây giờ chúng ta nói đến mức độ hay cường độ của tội. Tội nhân tội lỗi đến mức độ nào? Tội của chúng ta sâu đậm đến đâu? Con người về căn bản trong sạch, hướng thiện hay có bản chất hư hỏng, suy đồi? Chúng ta cần tra cứu Kinh Thánh để tìm giải đáp cho những câu hỏi trên. Trước hết, chúng ta xem Cựu Ước dạy gì về những vấn nạn trên. Hầu hết Cựu Ước nói đến tội hơn là tình trạng tội lỗi, nói đến hành vi phạm tội hơn là khuynh hướng phạm tội. Tuy nhiên, Cựu Ước cũng phân biệt rõ giữa tội và động cơ phạm tội. Quyền được bảo vệ của những kẻ phạm tội sát nhân chỉ dành cho những tội ngộ sát, chứ không cho tội cố ý giết người. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 41-42 nói đến các thành ẩn náu như sau. Môi-se bèn biệt riêng ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình, mà không có ý ghét trước, có thể chạy trốn và ẩn nấp ở một trong các thành này và được sống. Động cơ cũng được coi là quan trọng, y như chính hành động vậy. Hơn nữa, những tư tưởng và ý định bên trong cũng bị kết án mà không cần phải liên kết với hành vi phạm tội bên ngoài. Thí dụ điển hình là tội tham lam được ghi trong thập giới. Lòng tham chưa thể hiện ra hành động, nhưng cũng đã bị kể là đáng bị định tội. Giới răn thứ 10 ghi như sau: ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đó là Suất Ai Cập chương 20 câu 17. Cựu Ước quan niệm về tội không chỉ là hành vi, mà còn kể đến động cơ và ý định trong lòng. Việc thiết định các thành ẩn náu theo luật Môi-se cho thấy quan niệm này. Chỉ những người vô tình, vô ý làm chết người mới được cho vào trốn trong thành ẩn náu mà thôi. Cựu Ước còn đi một bước xa hơn nữa, giúp chúng ta có thể hiểu rõ thêm về tội. Các sách tiên tri Jeremy và Ezechiel mô tả tội là một thứ bệnh tật thuộc linh làm tổn hại tấm lòng. Lòng con người hư hỏng, bệnh hoạn cần sửa đổi, thậm chí thay đổi. Chúng ta không chỉ có những hành vi phạm tội, mà còn có tấm lòng, có khuynh hướng phạm tội, cho dù không muốn. Chính khuynh hướng đó cũng là tội. Tiên tri Jeremy bảo rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Đó là Jeremy chương 17 câu 9. Trong sách Ezechiel, Đức Chúa Trời khẳng định rằng, lòng con người cần thay đổi. Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng mới, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt. Đó là Ê-xê-chiên chương 11 câu 19. Thi thiên 51 mệnh danh là thi thiên của lòng thống hối, diễn đạt bản chất tội lỗi của lòng người. Trong thi thiên này, chúng ta thấy nhấn mạnh đến ý niệm tội là tình trạng hư hoại từ bên trong của tấm lòng. Cho nên tấm lòng chính là cái cần phải tẩy rửa. Trong câu 5, vua David bảo rằng mình đã sinh ra trong sự gian ác, đã hoài thai trong tội lỗi. Ông nêu lên ý tưởng Chúa muốn sự chân thật từ nơi sâu thẳm trong lòng. Ông cũng cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy cho ông được trong sạch, bảo rằng xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Ông xin Chúa ban cho ông một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Hiển nhiên, vua David không chỉ nói về mình như là một kẻ phạm tội, không chỉ suy nghĩ về những hành vi gian ác cụ thể của ông, nhưng nghĩ sâu xa hơn đến bản chất phạm tội của con người. Ngoài lời Chúa, chúng ta khó có thể tìm thấy ở đâu những diễn đạt mạnh mẽ và xác định về nhu cầu cần thay đổi tấm lòng như trong Kinh Thánh. Tân ước lại còn nói rõ hơn và nhấn mạnh hơn nữa về bản chất sa đọa của lòng người. Chúa Giê-xu nói đến tội lỗi xuất phát từ trong lòng. Tội nhất thiết là những tư tưởng xấu xa và những ý định gian ác trong lòng. Không cần phải có hành vi sát nhân mới phạm tội giết người, mà chỉ cần giận người khác cũng đáng bị phán xét. Như Ma-thi-ơ ghi lại lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21-22. Chưa cần thể hiện ra hành động, mà chỉ cần có ý tưởng dâm dục cũng đã bị kể là phạm tội tà dâm rồi. Ma-thi-ơ ghi như sau, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 27-28. Lời chứng của sứ đồ Phao-lô cũng là một lập luận mạnh mẽ cho thấy bản chất hư hoại của con người sản sinh ra tội lỗi. Ông nhắc nhớ lại rằng, khi chúng ta bị bản chất tội lỗi khống chế, những dục vọng tội lỗi bị giới gian khơi dậy trong thân xác chúng ta, khiến cho chúng ta tạo ra kết quả của sự chết. Đó là Roma chương 7 câu 5. Ông cũng viết, tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác, giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật trong chi thể tôi. Đó là Roma chương 7 câu 23. Như vậy, đối với Chúa Giê-xu cũng như trong suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô, tội là hậu quả của bản chất con người. Trong mỗi con người đều có khuynh hướng sa đọa rất mạnh, lôi kéo con người phạm tội. Bây giờ chúng ta nói đến tội và tình trạng sa đọa toàn diện. Ngay từ buổi sáng thế, Kinh Thánh cho thấy khuynh hướng sa đọa trong con người. Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 ghi như sau, Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất và các ý tưởng của lòng họ là xấu luôn. Chúng ta cần thận trọng khi sử dụng từ toàn diện trong cụm từ diễn tả tình trạng sa đọa toàn diện, vì đôi khi cụm từ này đã khiến cho chúng ta thấy trong kinh nghiệm nó đã không diễn đạt trung thực. Khi nói đến bản chất sa đọa toàn diện, chúng ta hàm ý rằng một người chưa được tân sinh, chưa được Chúa đổi mới là người hoàn toàn vô cảm đối với những vấn đề của lương tâm, của cái đúng, cái sai. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 2 câu 14-15 viết, dân ngoại vốn không có giới luật, khi họ tự nhiên làm những việc giới luật dạy bảo, thì những người ấy, dầu không có giới luật, cũng tự nên giới luật cho mình. Họ tỏ ra rằng, những gì giới luật đòi hỏi đã ghi khắc trong lòng họ. Chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ, khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Đó là Roma chương 2 câu 14-15. Hơn nữa, tình trạng suy đồi toàn diện không có nghĩa tội nhân là người phạm vào đủ mọi loại tội với mức độ nặng nề nhất. Có những người chưa được tái tạo, chưa được tân sinh, nhưng là những người rất vị tha, vô kỷ, là người tử tế, hào phóng, thương người, là người tốt, làm tròn bổn phận làm chồng, làm vợ hay làm cha mẹ. Nói như thế, có nghĩa là giáo lý suy đồi toàn diện không dạy rằng tội nhân là người phạm vào tất cả mọi tội lỗi kinh khủng ghê gớm cùng cực. Như vậy suy đồi toàn diện có nghĩa là gì? Trước hết, tội là vấn đề của con người toàn diện. Bản chất tội lỗi không chỉ có ở một khía cạnh nào đó trong con người, Thí dụ như trong thân xác hay ở lý trí, chúng ta có thể nêu lên những chỗ Kinh Thánh cho thấy tội lỗi ảnh hưởng trên thân xác, trên lý trí và trên xúc cảm. Trước hết, tội lỗi ảnh hưởng trên thân xác. Kinh Thánh nhiều chỗ nói đến thân xác chịu ảnh hưởng của tội. Thí dụ như Roma chương 6, câu 6, câu 12. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Roma chương 7, câu 24 ghi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Roma chương 8, câu 10, câu 13 ghi, vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Kinh Thánh cũng cho biết tội lỗi ảnh hưởng đến lý trí, cho thấy tâm trí hay lý trí cũng suy đồi do ảnh hưởng của tội, như Roma chương 1, câu 21. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt, đầy những sự tối tăm. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 14-15 ghi, nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Chúa cứu thế, mà cái màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn trên lòng họ. Và trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tội cũng ảnh hưởng đến cả lĩnh vực xúc cảm của con người, khiến cho con người ham muốn và mê đắm bản ngã với mọi thứ trong trần gian, hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Từ Roma chương 1 câu 26-27 ghi, ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà, mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Thư Galati chương 5 câu 24 ghi, và những kẻ thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
Lạy Chúa, chúng con nhìn lại bản thân mình, những tội lỗi từ trong suy nghĩ đã khiến chúng con vấp phạm. Chúng con thường nhìn lại những tội lỗi đã qua mà đắm chìm trong đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con, dòng huyết của Ngài gánh thay tội con. Xin Chúa giúp chúng con ăn năn tội mình, tránh xa những cám dỗ và lời ma quỷ khiến chúng con xa cách Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chủ động tìm con, cứu con. Xin giúp chúng con trung tín bước đi với Ngài. Amen.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng, và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lê xa ngôi cao xa Ngài lắm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tôi như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài. Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng, và thấy tất cả lỗi lầm con hàng ma. Thật con chẳng có đàn chi, tình yêu Chúa quá cao vời. Lê xa ngôi cao xa Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tôi như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài.